Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Lãnh tụ Triều Tiên chúc sức khỏe Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam. Việt Nam tuyển công nhân sang Hàn Quốc lao động. Dân quân cánh hữu trang bị vũ khí ở New Mexico bắt giữ di dân tại biên giới. Nga kiên quyết hỗ trợ Venezuela bất chấp chế tài mới của Mỹ.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia James Clapper hôm 18 tháng 4 nói rằng có sự thông đồng thụ động giữa ban vận động bầu cử của ông Trump và nước Nga, mặc dù kết luận trong báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller cho rằng không có mưu đồ nào. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông Clapper mở đầu với những lời bênh vực cho nền tảng của cuộc điều tra về Nga và nói với phóng viên Anderson Cooper rằng có lý do chính đáng để các cơ quan tình báo và cảnh sát quan ngại về việc có hay không một mưu đồ nào đó giữa ban vận động tranh cử của ông Trump và người Nga. Quan chức hàng đầu dưới chính quyền Obama đã lên án Tổng thống Trump về tuyên bố rằng Tổng thống Obama đã không làm gì để ngăn chặn sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 và nói rằng sếp cũ của ông, tức Tổng thống Obama, đã đối đầu trực diện với ông Putin và yêu cầu ông Putin chấm dứt sự can thiệp. Cựu giám đốc tình báo quốc gia tuyên bố rằng chiến dịch trên truyền thông xã hội của Nga đã làm cho cuộc bầu cử có lợi cho Trump tại những tiểu bang được nhắm mục tiêu như Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Ông nói thêm rằng báo cáo của Mueller đã chứng minh điều đó. Nếu không có sự thông đồng chủ động được chứng minh thì tôi nghĩ rằng những gì chúng ta có ở đây là một trường hợp thông đồng thụ động, trong một số trường hợp là vô tình, bao gồm cả ứng cử viên Tổng thống Trump lúc đó, người đã đăng lại các dòng tweet được người Nga đưa lên mạng xã hội. Cựu quan chức này là nhà phân tích an ninh quốc gia của CNN nói với Cooper. Đây là một ví dụ nhỏ nhưng quan trọng về việc các thành viên của ban vận động bầu cử của ông Trump bị người Nga sử dụng và thao túng ra sao. Trong khi đó, phân tích của NBC News cho rằng Tổng thống Trump đã thoát được các cáo buộc về tội hình sự, nhưng báo cáo của công tố viên đặc biệt Mueller vẫn có thể được xem như là một lời lên án gay gắt đối với ban vận động tranh cử và nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump.
Một nhóm dân quân cánh hữu có vũ trang hoạt động dọc biên giới Mỹ-Mexico đăng một số video lên mạng xã hội trong tuần này. Một trong những video đó cho thấy họ đã bắt giữ khoảng 200 di dân tìm kiếm tị nạn bằng cách chĩa súng vào họ gần công viên Sulen ở tiểu bang New Mexico cho đến khi các nhân viên biên phòng Mỹ tới, theo một báo cáo mà Fox News được xem. Nhóm dân quân này tự xưng là những người yêu nước, lập hiến thống nhất, cho biết họ quyết tâm giám sát biên giới cho đến khi Tổng thống Trump thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình về việc xây dựng một bức tường biên giới hoặc cho đến khi Quốc hội ban hành bộ luật mạnh mẽ hơn để khiến người nhập cư gặp khó khăn hơn khi xin tị nạn. Ông Jim Benvey, một phát ngôn viên nói với tờ New York Times trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hèn hạ của chính quyền Trump đã khuyến khích các nhóm này. Carlos A. Diaz, người phát ngôn của cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới, sẽ không tiết lộ chi tiết cụ thể về cảnh trong video hoặc về nhóm những người yêu nước lập hiến thống nhất Hoa Kỳ, nhưng nói trong một tuyên bố rằng cơ quan biên phòng không ủng hộ các nhóm hoặc tổ chức tư nhân có được quyền thực thi pháp luật trong tay của họ.
Một hội đồng kháng cáo liên bang đã giữ nguyên luật tiểu bang trú ẩn gây tranh cãi của California và phán quyết rằng biện pháp này không cản trở việc thực thi luật nhập cư liên bang tại tiểu bang đó. Một hội đồng gồm 3 thẩm phán của tòa phúc thẩm liên bang địa hạt 9 trong một quyết định được tất cả tán thành cho rằng luật tiểu bang được gọi là SB-54 hạn chế sự hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương và rằng các cơ quan di trú liên bang không mâu thuẫn với luật liên bang. Các thẩm phán cho biết họ không nghi ngờ gì về việc SB-54 khiến công việc của các cơ quan nhập cư liên bang trở nên khó khăn hơn, nhưng California có quyền không hỗ trợ các nỗ lực của liên bang. Quyết định giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp thấp hơn được ban hành vào tháng 7 năm 2018. Tháng 3 năm ngoái, chính quyền Trump kiện California khi cho rằng hiến pháp trao cho chính quyền liên bang quyền lực rà soát các vấn đề nhập cư. Chính quyền Trump cũng đã thách thức hai luật tiểu bang khác của California, một được gọi là AB-450, yêu cầu chủ lao động cảnh báo nhân viên trước khi có các cuộc thanh tra nhập cư liên bang. Hai được gọi là AB-103 trao cho Tổng trưởng lý California thẩm quyền kiểm tra các cơ sở giam giữ người nhập cư. Hội đồng kháng cáo giữ nguyên cả hai luật đó, mặc dù họ đã chặn một phần của luật thanh tra. Luật này cho phép cơ quan có thẩm quyền của nhà nước kiểm tra các tình huống xung quanh việc bắt giữ và chuyển di dân bị giam giữ. Tổng trưởng lý California Xavier Becerra ca ngợi phán quyết này. Chúng tôi tiếp tục chứng minh rằng ở California luật pháp không chỉ đại diện cho một cái gì đó, nhưng mọi người cũng không thể không tuân thủ nó, ông Becerra nói trong một tuyên bố. Những người mà luật này bảo vệ nhiều nhất là những người nước ngoài bị kết tội, cơ quan thực thi di trú và hải quan nói trong một tuyên bố gửi cho Reuters qua email. Cơ quan thực thi di trú và hải quan không mong muốn cũng như không muốn các cơ quan thực thi pháp luật địa phương tham gia thực thi luật nhập cư ở cộng đồng. Nhưng với tư cách là các nhân viên thực thi pháp luật, chúng tôi hy vọng các đối tác của mình sẽ tham gia bảo vệ an toàn công cộng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên Kim Jong-un vừa gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến Tổng Bí thư Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Truyền thông trong nước dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết hôm 19 tháng 4, lãnh tụ Triều Tiên gửi lời chúc sức khỏe đến ông Trọng giữa lúc có những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông mà cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào từ Đảng Cộng sản hoặc nhà nước Việt Nam xác nhận hay bác bỏ các tin đồn này. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên loan tin ông Kim Jong-un đã đáp lại điện mừng của ông Trọng hôm 13 tháng 4, nhân dịp ông Kim được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chủ tịch Triều Tiên chúc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sức khỏe và thành công lớn trong phát triển đảng và sự thịnh vượng của đất nước, báo Vietnamnet cho biết. Trong mấy ngày qua, chính quyền Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước những thông tin trên mạng xã hội cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã phải nhập viện khi đang công tác ở tỉnh Kiên Giang hôm 14 tháng 4. Truyền thông Việt Nam cho biết hôm 18 tháng 4, ông Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Jay Rong-hae. Tin ông Trọng gửi điện mừng hôm 18 tháng 4 là diễn biến mới nhất mà truyền thông Việt Nam lên tiếng về hoạt động của ông sau chuyến công du đến Kiên Giang. Hôm 10 tháng 4, trong buổi gặp gỡ đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết sắp tới ông sẽ thăm chính thức Triều Tiên theo lời mời của Chủ tịch Kim Jong-un, nhưng không cho biết khi nào ông sẽ đi. Ngoài ra, theo báo chí trong nước, ông Trọng cũng đã nhận lời thăm Hoa Kỳ của Tổng thống Donald Trump. Và theo Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo hôm 14 tháng 3, thì thời gian chuyến thăm sẽ được thu xếp vào thời điểm thích hợp.
Gần 4.000 công nhân Việt Nam lao động trong các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp đang được tuyển dụng để sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS, một chương trình cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Chương trình này được triển khai nhằm thực hiện bản ghi nhớ về việc cung cấp và tiếp nhận lao động Việt Nam cho Hàn Quốc đã được chính phủ của hai nước ký kết. Theo báo chí trong nước, năm nay Bộ Nhân dụng và Lao động Hàn Quốc cùng với Dịch vụ Phát triển Nhân lực đã đặt ra một số điều kiện để tuyển chọn lao động có kinh nghiệm và đạt tiêu chuẩn về cả kỹ năng chuyên môn cũng như về thể chất. Các ứng viên muốn tham gia chương trình này phải qua một số cuộc kiểm tra, kể cả về trình độ tiếng Hàn. Trong mấy năm gần đây, vì có một số người Việt Nam ở lại làm việc chui sau khi hợp đồng lao động của họ hết hạn, cho nên có một số thành phần đã bị loại ngay từ đầu, như những người đến từ các địa phương, từng có người sang Hàn Quốc lao động rồi ở lại làm việc bất hợp pháp. Các địa phương bị nêu tên vì có số lao động bỏ trốn ở lại làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc gồm có Nghệ An, Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa và Hải Phòng, v.v. Trang mạng VNS cho biết là hiện có khoảng 50.000 người Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc. Trong số này, ước lượng có 16.000 người ở lại làm việc chui sau khi đã hết hạn hợp đồng. Hàn Quốc là một trong các thị trường lớn nhất nhận xuất khẩu lao động Việt Nam. Xuất khẩu lao động được coi là một thị trường tiềm năng, mang về cho Việt Nam ước lượng 2 tỷ đô la. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý lao động ngoài nước. Nguồn tin này cho biết là trong 5 năm trở lại đây, số người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài hàng năm lên tới 100.000 người và mỗi năm tăng đều vào khoảng 10.000 người.
Ngày 18 tháng 4 năm 2019, Đô đốc Philip Davidson đã kết thúc chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị Tổng Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ sau chuyến đi dài 4 ngày tới Hà Nội, Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuyến công du này, Đô đốc Davidson và các quan chức Việt Nam đã thảo luận về việc tiếp tục triển khai một cách sâu sắc hoạt động hợp tác an ninh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, bao gồm giải quyết các vấn đề chiến tranh để lại, tăng cường năng lực của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình, xây dựng năng lực thực thi pháp luật trên biển và đảm bảo tự do và rộng mở ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết trong một thông cáo hôm 19 tháng 4. Hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam dựa trên lợi ích chiến lược chung giữa hai nước trong việc đảm bảo chủ quyền và độc lập của Việt Nam và thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, Đô đốc Davidson phát biểu trong chuyến thăm. Ngày 17 và ngày 18 tháng 4, Đô đốc Davidson đến thăm thành phố Hồ Chí Minh và gặp gỡ với Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân. Trong cuộc gặp gỡ với lãnh đạo doanh nghiệp tại thành phố, Đô đốc Davidson và các lãnh đạo doanh nghiệp đã thảo luận về cách thức Hoa Kỳ và Việt Nam có thể hợp tác để hỗ trợ khu vực tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng như một phần trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Tổng thống Donald Trump. Hôm 17 tháng 4, Đô đốc Davidson đã tham dự lễ khánh thành các phòng điều trị mới tại Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa do quân đội Hoa Kỳ hỗ trợ xây dựng. Cũng hôm 17 tháng 4, ông Davidson nói với ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa rằng ông muốn có một chuyến thăm chính thức của tàu sân bay Mỹ đến Khánh Hòa vào mùa hè này, theo báo Người Lao Động. Trước đó, trong thời gian ở Hà Nội từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 4, Đô đốc Davidson đã gặp các quan chức chính phủ và quốc phòng cấp cao của Việt Nam, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cường. Trong một diễn biến liên quan vào chiều ngày 18 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp đoàn đại biểu nghị sĩ Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chưởng tri Thượng viện Hoa Kỳ làm trưởng đoàn, nhân chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Hôm 19 tháng 4, đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Patrick Leahy dẫn đầu đã thăm Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tôi vô cùng vinh dự và xúc động khi được gặp Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Huế ngày hôm nay cùng với các thượng nghị sĩ Leahy, Monowski, Tabenow, Whitehouse, Eudor, Portman, Baldwin, Hirino, Ken và gia đình của họ. Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Brittingring cho biết trên Facebook hôm 19 tháng 4. Thiền sư Thích Nhất Hạnh luôn là biểu tượng của lòng khoan dung và hòa bình. Thông điệp về chánh niệm và sống đơn giản của Thầy mang lại sự yên tâm và truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta, ông Brittingring nói thêm. Trước đó, vào tháng 12 năm 2018, Đại sứ Brittingring và Tổng lãnh sự Mary Tanauska đã vấn an Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Chùa Từ Hiếu ở thành phố Huế.
Nhà chức trách ở miền Trung Việt Nam đã tống giam 3 người đàn ông vì đã giết và ăn thịt một con khỉ quý hiếm và phát trực tiếp lên mạng. Truyền thông nhà nước tường thuật hôm 19 tháng 4. Bản tin của DPA cho biết là Phan Văn Hợi, 33 tuổi, và ông Thái Đình Quý, 58 tuổi, mỗi người bị tuyên án 1 năm tù giam, trong khi ông Thái Kim Hồng, 51 tuổi, bị tuyên án 15 tháng tù. Trang mạng VN Express dẫn lời Tòa án Nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết là các đương sự bị kết tội vi phạm các quy định về bảo vệ các động vật hoang dã quý hiếm. Ba người đàn ông khác, gồm ông Phan Trọng Sơn, 45 tuổi, Thái Vinh Quang, 59 tuổi, Thái Văn Sáng, 41 tuổi, bị tuyên án 1 năm tù treo. Vụ việc khởi sự từ tháng 11 năm ngoái, khi ông Hợi phát trực tuyến cảnh một nhóm người giết một con khỉ mà ông Sơn sau đó đem bán cho ông Hồng để ăn ốc. Clip này lan truyền trên Facebook và truyền thông địa phương, gây ra một làn sóng chống đối ở trong nước. Clip đã được rất nhiều người tải xuống trước khi bị gỡ bỏ. Nhà chức trách xác định con khỉ nạn nhân là một loại vọc trà vá, chân nâu hiếm quý, và vào tháng 12 năm 2018, bắt các đương sự và quản chế những người này tại gia. Vọc trà vá chân nâu là loại động vật có nguy cơ tuyệt chủng, được luật pháp Việt Nam bảo vệ. Một bản tin của AFP tường thuật rằng cách đây vài ngày, ngày 16 tháng 4, 2019, hai người Việt Nam khác cũng bị bắt giữ tại một công viên quốc gia ở miền đông bang Terengganu, Malaysia, về tội sở hữu nhiều bộ phận của hổ và gấu. Theo Bộ trưởng đặc trách Đất đai và Tài nguyên Thiên nhiên Malaysia, ông Xavier Jayakumar nói với hãng tin AFP, da hổ được coi là sản phẩm quý hiếm đối với các nhà sưu tập, giá cao trên thị trường chợ đen. Nhiều bộ phận khác của hổ cũng được dùng làm các vị thuốc truyền thống ở các nước Á Châu, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới 18 tháng 4 2019 công bố phúc trình về tự do báo chí năm 2019, trong đó đánh giá Việt Nam rớt một hạng, xếp Việt Nam đứng hạng 176 trên 180 quốc gia. VOA Việt ngữ phỏng vấn ông Daniel Basta, đại diện Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ở Paris. Mời quý thính giả theo dõi qua phần trình bày của Hoài Hương.
Trong phúc trình năm 2019, RSF nói tình hình tự do báo chí trên thế giới đã trở nên u ám, và tại nhiều nơi, lòng hận thù đối với các nhà báo đã biến thành bạo lực. Tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, RSF đặc biệt nêu bật hai nước Trung Quốc và Việt Nam, nói rằng hai nước này bấy lâu nay đã ở cuối bảng, nay lại rớt thêm một hạng. Xếp hạng thứ 176, Việt Nam đứng ngay trên Trung Quốc, hạng 177. Trao đổi với VOA Việt ngữ từ Paris, đại diện của RSF đặc trách châu Á Daniel Bastar nhận định về tầm quan trọng của đánh giá tụt hạng đối với Việt Nam trong phúc trình mới nhất.
Vietnam's ranking was very low for years and it was quite impossible to get even lower.
Hạng của Việt Nam trong rất nhiều năm qua đã quá thấp rồi, tưởng như không thể nào tệ hơn được nữa. Tụt một hạng khi đã ở đáy bảng rồi thì rõ rệt là một dấu hiệu cho thấy tình hình đã xấu đi rất nhiều.
RSF nói rằng tại Việt Nam, nơi mà truyền thống báo chí tất tất đều do nhà nước kiểm soát, các nhà báo đều phải làm theo chỉ thị của Đảng Cộng sản, thì các blogger và nhà báo công dân là những nguồn tin độc lập duy nhất. Và thành phần này đã trở nên những mục tiêu thường xuyên bị trấn áp. RSF lưu ý về những hành vi bạo lực của công an mặc thường phục xảy ra thường xuyên tại Việt Nam. Và chính quyền ngày càng dựa vào các điều khoản mơ hồ trong bộ luật hình sự như Điều 79, 88 và 258 của bộ luật hình sự để kết án bỏ tù dài hạn các blogger và các nhà báo công dân về các tội âm mưu lật đổ chính quyền, tuyên truyền chống nhà nước hay lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước công dân, v.v. Một trong những trường hợp được RSF đặc biệt lưu tâm là trường hợp của nhà báo độc lập Trương Duy Nhất bị bắt cóc ở Bangkok sau khi ông đã nộp hồ sơ xin tị nạn với Liên Hiệp Quốc. Ông Daniel Bastar nói về trường hợp này.
The abduction of Nhật is very worrying because it means that Vietnam doesn't care.
Việc ông Nhất bị bắt cóc ở Bangkok là điều rất đáng lo ngại, bởi vì điều đó có nghĩa là Việt Nam không thiết gì đến luật pháp quốc tế khi cả gan bắt cóc một nhà báo công dân bên ngoài nước Việt Nam.
Đáng lo ngại hơn nữa, theo ông Bastar, là vai trò của nhà chức trách Thái Lan trong vụ bắt ông Trương Duy Nhất.
Another aspect of this case is that obviously Thai authorities were.
Một khía cạnh khác của trường hợp này là gần như rõ rệt nhà chức trách Thái Lan đã toa rập với gián điệp Việt Nam, hoặc ít nhất là nhắm mắt làm ngơ để phía Việt Nam tự do thực hiện ý định của mình.
Đại diện của RSF ở Paris nói vụ bắt cóc ông Trương Duy Nhất là không có tiền lệ, bởi vì nạn nhân là một nhà báo độc lập. Ông Basta nhắc tới vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở bên Đức. Nhưng theo ông, trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh khác là bởi vì trong tư cách là cựu chủ tịch công ty cổ phần xây dựng Petro Việt Nam, ông Trịnh Xuân Thanh là một quan chức của nhà nước. RSF nói rằng từ khi ông Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm cả hai chức vụ cao nhất nước là chủ tịch nước và tổng bí thư của Đảng Cộng sản, thì mức độ đàn áp đã trở nên kinh hoàng tại Việt Nam. Nhiều nhà báo công dân đã bị trục xuất, nhiều người khác lãnh các bản án tù lâu năm, thậm chí có người bị tuyên án tới 20 năm tù vì những bài viết của họ. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, thì hiện có trên dưới 30 nhà báo, cả nhà báo chuyên nghiệp lẫn nhà báo nghiệp dư và các blogger bị giam cầm tại Việt Nam. Nhiều người trong số này bị đối xử rất tệ hại. RSF còn lưu ý về lực lượng 47, gồm 10.000 dư luận viên có nhiệm vụ bảo vệ đảng và các lãnh đạo, tấn công những tiếng nói bất đồng hay chỉ trích trên mạng. Phóng viên Không Biên Giới cũng nhắc đến luật an ninh mạng đã bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2019, nói rằng cả lực lượng 47 lẫn luật an ninh mạng đã giúp cho Việt Nam có thêm những công cụ để bóp nghẹt tự do báo chí. Đại diện của RSF Daniel Bastar từ Paris kêu gọi Việt Nam hãy ngưng đàn áp các nhà báo, blogger và đình chỉ ngăn chặn tự do thông tin.
Cracking down on press freedom, on people who try to spread information.
Đàn áp tự do báo chí, đàn áp những người chỉ muốn phổ biến thông tin có thể phương hại tới nền kinh tế Việt Nam. Luật an ninh mạng có hiệu lực từ ngày đầu năm nay. Nếu thi hành đầy đủ, sẽ rất có hại cho kinh tế Việt Nam, bởi vì ngày nay tất cả các hoạt động kinh doanh đều dựa trên Facebook và thông tin tự do trên mạng. Thế cho nên trấn áp tự do ngôn luận cũng dẫn tới trấn áp tự do thương mại.
Trên bảng xếp hạng về chỉ số tự do báo chí, Na Uy vẫn đứng đầu trong cương vị là nước có nhiều tự do báo chí nhất, Phần Lan về nhì. Ở cuối bảng, nước được coi là đàn áp tự do báo chí khốc liệt nhất là Turkmenistan và Abchot là Bắc Triều Tiên, hạng 179 trên 180 nước.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng đặt nhiều hy vọng vào bàn tay can thiệp của Tổng thống Trump để tránh bị Mỹ trừng phạt về việc mua hệ thống phòng không của Nga. Tuy nhiên, ông Trump rất khó có thể xoay sở chống lại nhiều người chỉ trích Ankara ở Washington. Hai đồng minh NATO này đã tranh cãi trong nhiều tháng qua về việc Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua các khẩu đội tên lửa phòng không S-400 tiên tiến mà Washington cho rằng không tương thích với mạng lưới phòng thủ của Liên minh phương Tây, cũng như sẽ đe dọa máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng có kế hoạch mua. Ngoại trưởng Mike Pompeo và một số thượng nghị sĩ có tiếng của Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đối mặt với các hình phạt vì đã mua tên lửa S-400 theo điều luật trừng phạt các nước mua thiết bị quân sự từ Nga. Thổ Nhĩ Kỳ nói với tư cách là một thành viên NATO, nước này không gây ra mối đe dọa nào đối với Mỹ và các biện pháp trừng phạt không nên được áp dụng. Nếu giải quyết được tranh chấp này, điều đó có thể giúp hai chính phủ xoay chuyển tình thế của các mối quan hệ căng thẳng trong nhiều năm qua. Điều này quan trọng hơn đối với Thổ Nhĩ Kỳ vốn đang bị sa lầy trong suy thoái sau khi một cuộc tranh chấp ngoại giao khác của Mỹ vào năm ngoái đã gây ra một cuộc khủng hoảng tiền tệ. Cuộc khủng hoảng đó lại ám ảnh trong những tuần gần đây khi các mối quan hệ tiếp tục trở nên xấu đi. Hai tháng trước khi lô tên lửa S-400 đầu tiên có thể được giao cho Thổ Nhĩ Kỳ, một nhóm các bộ trưởng cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ đã đến thăm Washington trong tuần này để đàm phán nhằm giảm bớt khủng hoảng. Đỉnh điểm của chuyến thăm là một cuộc họp không có trong kế hoạch với Tổng thống Mỹ trong phòng bầu dục. Ngay cả các lệnh trừng phạt nhỏ của Mỹ cũng có thể gây ra thêm một đợt bán tháo mạnh mẽ đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ, làm trầm trọng thêm cuộc suy thoái trong nền kinh tế lớn nhất Trung Đông. Sau khi giảm 30% giá trị vào năm ngoái, đồng tiền này đã giảm thêm 10% và thị trường tiếp tục lao đao. Một thiết bị quân sự từ Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo luật của Hoa Kỳ năm 2017 có tên là Đạo luật chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt, hay CASA, để được miễn bất kỳ lệnh trừng phạt nào do Quốc hội Mỹ áp đặt theo luật CASA, ông Trump sẽ phải chứng minh rằng việc mua tên lửa S-400 không phải là một giao dịch quan trọng và nó sẽ không gây nguy hiểm cho sự toàn vẹn của NATO hoặc ảnh hưởng xấu đến các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ.
Nga bác bỏ các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với Venezuela và Cuba trong tuần này và thề sẽ ủng hộ chế độ bị bao vây do Tổng thống Nicolas Maduro đứng đầu. Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói hôm 18 tháng 4 rằng lệnh trừng phạt mới mà Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton công bố hôm 17 tháng 4 là bất hợp pháp, theo Reuters. Ông Ryabkov nói thêm rằng Kremlin có kế hoạch làm tất cả mọi thứ để hỗ trợ cho các đồng minh của mình ở Caracas và Havana, bất chấp những nỗ lực liên tiếp của Mỹ để làm suy yếu cả hai chế độ này. Cuba là một trong những quốc gia ủng hộ ông Maduro, người đang trong cuộc đấu quyền lực một mất một còn với ông Juan Guaido. Ông Guaido tự tuyên bố là tổng thống lâm thời và cũng là người lãnh đạo quốc hội do phe đối lập kiểm soát. Bên cạnh Cuba, Nga, Trung Quốc và Iran cũng ủng hộ ông Maduro, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái, một sự kiện mà các đối thủ của ông và các nhà quan sát quốc tế bác bỏ vì cho là bất hợp pháp. Hoa Kỳ đang dẫn đầu làn sóng phản đối toàn cầu đối với ông Maduro. Tổng thống Donald Trump đã chính thức công nhận ông Guaido là lãnh đạo của quốc gia này. Một loạt các quốc gia Nam Mỹ và châu Âu cũng ủng hộ ông Guaido. Tổng Bá đốc hy vọng điều này sẽ đủ để làm xoay chiều quân đội hùng mạnh của Venezuela và lật đổ ông Maduro, nhưng vị tổng thống này vẫn tiếp tục nắm quyền. Ông Maduro, người nhậm chức sau khi nhà lãnh đạo cách mạng Hugo Chavez qua đời năm 2013, tồn tại được đến nay nhờ có sự hỗ trợ của một số nước dành cho chính ông. Nga và Trung Quốc đều là những nhà đầu tư lớn vào nền kinh tế Venezuela, đặc biệt là các mỏ dầu rộng lớn. Caracas cũng là một khách hàng quan trọng đối với vũ khí Nga. Các đồng minh của ông Maduro cũng đã và đang triển khai máy bay và binh lính đến Venezuela để tăng cường sự hỗ trợ của họ. Hơn 100 binh sĩ Nga đã tới Venezuela vào tháng trước, được cho là để giúp bảo vệ chế độ trước các cuộc tấn công mạng, sửa chữa lưới điện quốc gia bị hư hại và các hệ thống tên lửa phòng không S-300 do Nga chế tạo.
Ý tưởng vành đai con đường của Trung Quốc không phải là công cụ địa chính trị hay khủng hoảng nợ cho các nước tham gia, nhưng Bắc Kinh hoan nghênh các đề xuất mang tính xây dựng về việc làm sao để xử lý các quan ngại về ý tưởng này, theo lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu hôm 19 tháng 4. Bắc Kinh sẽ chủ trì thượng đỉnh vành đai con đường vào tuần tới với sự tham dự của 37 lãnh đạo nước ngoài, trong đó có một số đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc. Mặc dù Hoa Kỳ chỉ gửi đại diện cấp thấp đến tham dự, do Washington lâu nay vẫn chỉ trích ý tưởng này. Tại thượng đỉnh vành đai con đường 2 năm trước, Hoa Kỳ đã gửi công hàm cho Trung Quốc phản đối sự tham gia của Triều Tiên. Tuy nhiên, kể từ đó, Washington và Bình Nhưỡng đã tìm cách xây dựng lại quan hệ, trong đó có hai cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo hai nước. Ông Vương nói rằng Triều Tiên sẽ tham gia vào hội nghị thượng đỉnh này và gọi đó là điều bình thường. Ông Vương cho biết trên 150 quốc gia sẽ gửi phái đoàn tham dự và sẽ có khoảng 5.000 vị khách.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.